Tuấn Hiệp và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 26 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hơn 3,5 triệu người hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên.
Duy trì kiểm soát giấy tờ tùy thân của hành khách ở cửa ra máy bay.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh.
Trung Quốc dừng cập nhật số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trước thông tin, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết sẽ tính đến phương án dừng kiểm tra thẻ hành lý đối với hành khách đến, không kiểm tra giấy tờ tùy thân tại cửa ra máy bay để giảm thủ tục, giảm ùn ứ khách ở ga đến quốc nội trong dịp Tết. Cục Hàng không cho biết hiện nay quy định của pháp luật về vận chuyển đồng bộ hành khách và hành lý chưa có sự thay đổi. Vì vậy, Cục Hàng không phát công văn gửi các cảng vụ hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không Việt Nam yêu cầu nghiêm túc thực hiện quy định về đồng bộ hành khách và hành lý, kiểm tra, giám sát an ninh đối với hành khách và hành lý xách tay xuất phát đúng theo quy định hiện hành.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số người hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo tăng lên hàng năm. Cụ thể, năm 2020, cả nước có 3,042 triệu người, bao phủ hơn 3% dân số được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên. Đến năm 2021, con số này tăng lên 3,509 triệu người, tương đương 3,5% dân số. Thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, từ năm 2021 đến nay, Trung ương và các địa phương dành tổng kinh phí hơn 87.000 tỷ đồng, hỗ trợ 55,68 triệu lượt người dân, người lao động.
Trước ý kiến của dư luận cho rằng có tình trạng đại lý bán xe máy đã không ghi giá trị thực bán trên hóa đơn với số tiền chênh lệch từ 7 đến 10 triệu đồng một chiếc, Tổng cục Thuế vừa chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý hóa đơn nhằm kiểm soát tránh tình trạng bán hàng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế.
Trong năm 2022, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã cung cấp gần 688.000 đơn vị chế phẩm máu tới 181 cơ sở y tế của 29 tỉnh thành phố phía Bắc. Trong tổng số gần 688.000 đơn vị chế phẩm máu mà viện cung cấp cho 181 cơ sở y tế, có đến 75% là cung cấp cho các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội và các bệnh viện của Hà Nội. Trung tâm máu quốc gia cũng đã tập huấn sử dụng phần mềm quản lý cho 169 bệnh viện, trong đó 152 bệnh viện đã thường xuyên sử dụng để dự trù máu.
Theo thông tin từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đơn vị này đã hết các loại vaccine tiêm dịch vụ có trả tiền như phòng bệnh dại, uốn ván, cúm, ung thư cổ tử cung. Việc thiếu vaccine ở viện này đã diễn ra từ khoảng giữa năm đến nay do vướng thủ tục đấu thầu mua sắm. Trước đây chủ yếu vaccine miễn phí trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì vaccine tiêm dịch vụ cũng hết. Hiện viện chỉ còn một loại vaccine phòng tiêm màng não, viêm phổi do phế cầu.
Công an thành phố Hà Nội vừa sắp xếp lại tổ chức biên chế đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trực thuộc phòng cảnh sát giao thông. Theo đó điều chỉnh lại từ 5 cơ sở đăng ký xe cũ thành 3 cơ sở đăng ký xe. 3 cơ sở đăng ký xe trên địa bàn Hà Nội gồm cơ sở đăng ký xe số 1 tại 342B Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, phụ trách địa bàn 4 quận Long Biên, Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa. Cơ sở đăng ký xe số 2 tại 1234 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, phụ trách địa bàn 4 quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình. Cơ sở đăng ký xe số 3 tại số 2 Nguyễn Khuyến, Hà Đông, phụ trách địa bàn 4 quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong những ngày gần đây, đặc biệt trước nhu cầu lớn từ các thị trường vào dịp cuối năm. Dự báo xuất khẩu gạo cả năm có thể đạt hơn 7 triệu tấn với trị giá kỷ lục gần 4 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể là giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ở mức 453 đô la Mỹ một tấn, tăng 10 đô la Mỹ một tấn so với đầu tháng 12. Dự báo xuất khẩu gạo trong những tháng đầu năm 2023 tiếp tục tăng trưởng do thời tiết khắc nghiệt ở nhiều quốc gia châu Á, nơi mà chiếm 90% sản lượng gạo toàn cầu.
Thời điểm này, các hộ làm mứt Tết cũng tất bật vào vụ để kịp cung ứng ra thị trường. Theo các chủ lò mứt, năm nay giá mứt Tết dao động từ 125.000 đến 155.000 đồng trên 1kg, cao hơn so với năm 2022, khoảng 5.000 đồng mỗi loại. Trong khi đó, giá nguyên liệu lại tăng cao hơn năm ngoái. Năm nay phổ biến nhất vẫn là mứt làm từ các loại trái cây quen thuộc như bưởi, mãng cầu sim, me, chùm ruột, chanh dây và gừng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Người phát ngôn của Tổng thống Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, người đứng đầu Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về lệnh cấm mới đây của chính quyền Taliban tại Afghanistan. Theo đó, cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Theo người phát ngôn, Tổng thư ký Guterres đã tái khẳng định tất cả phụ nữ đều có quyền tham gia lực lượng lao động, có phần đem lại những lợi ích tốt đẹp hơn. Quy định của chính quyền Taliban sẽ làm suy yếu hoạt động của nhiều tổ chức trên khắp Afghanistan, trong việc giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết chính phủ Pakistan cần thực hiện các hành động tiên quyết đã được liệt kê trong vòng 3 tuần tới nếu muốn khởi động lại chương trình cho vay đang bị đình trệ, đồng thời đề nghị nước này ngay lập tức thực hiện mọi nỗ lực cần thiết. Trước đó, IMF đã cho Pakistan thời hạn 2-3 tuần để thực hiện tất cả các bước cần thiết nhằm tạo điều kiện cho thỏa thuận cấp nhân viên và giải ngân khoản tiền trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho quỹ mở rộng EFF.
Trung Quốc ngừng công bố số ca mắc COVID-19 hàng ngày, điều mà nước này đã làm trong gần 3 năm qua. Động thái này cho thấy ngành chức năng Trung Quốc đang tiếp tục hạ cấp độ quản lý dịch bệnh, tiến tới mở cửa hoàn toàn. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc không cho biết nguyên nhân của việc ngừng cập nhật số ca mắc hàng ngày. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc sẽ đưa ra thông tin liên quan về COVID-19 cho công tác tham khảo và nghiên cứu.
Chính phủ Canada mới đây đã công bố chi tiết về lệnh cấm người nước ngoài mua nhà ở Canada trong 2 năm. Tuy nhiên, một số chuyên gia bất động sản cho rằng luật mới sẽ không giúp người Canada có nhiều cơ hội mua nhà hơn. Đạo luật cấm người nước ngoài mua nhà đã được công bố trong ngân sách liên bang hồi tháng 4, thời điểm giá nhà đang ngấp nghé mức đỉnh. Nhiều người Canada đã bị loại khỏi thị trường khi giá nhà tăng vọt trong thời kỳ bùng nổ bất động sản do đại dịch COVID-19. Hiện nay, nhiều người vẫn không đủ điều kiện để vay thế chấp với lãi suất 5 năm ở mức trên 5%. Lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Twitter đã khôi phục tính năng giới thiệu các nguồn hỗ trợ thông tin về bảo đảm an toàn cho người dùng khi tra cứu những nội dung nhạy cảm như tự làm hại hay tự tử. Sau khi chịu áp lực từ dư luận và các nhóm vận động vì dỡ bỏ tính năng này, tính năng There is Help hoạt động theo cơ chế tự động, gắn dòng lưu ý cỡ lớn trên đầu các kết quả tìm kiếm về một số chủ đề nhạy cảm và liệt kê thông tin liên lạc với những tổ chức trợ giúp ở nhiều quốc gia hoạt động trong các lĩnh vực như sức khỏe tâm thần, HIV, vaccine, ấu dâm, COVID-19, bạo lực giới, thảm họa thiên nhiên.
Bộ Công an Panama cho biết từ đầu năm đến nay, nước này đã thu giữ lượng ma túy kỷ lục là 126,5 tấn, trong đó chủ yếu là cocaine. Đây là năm thứ hai liên tiếp Panama thu giữ lượng ma túy lớn như vậy. Trong số ma túy bị bắt giữ nói trên, có 23 tấn được tìm thấy trong các container có điểm đến là Mỹ và châu Âu. Toàn bộ số ma túy bị thu giữ lần này là kết quả thu được từ việc triển khai hơn 471 chiến dịch chống buôn bán ma túy. Các chiến dịch cũng đã dẫn đến việc bắt giữ 619 đối tượng liên quan, gồm 415 người Panama và 204 người đến từ các quốc gia khác.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Câu lạc bộ Nhật Bản Yokohama FC xác nhận đã chiêu mộ thành công Công Phượng từ Hoàng Anh Gia Lai. Đáng chú ý, phía đội bóng mới thăng hạng J-League 1 đã quyết định mua đứt Công Phượng thay vì mượn tuyển thủ Việt Nam như những câu lạc bộ nước ngoài trước đây mà cầu thủ này từng thi đấu. Ở mùa giải 2023, Công Phượng sẽ cùng các đồng đội mới tranh tài ở J-League 1 khi Yokohama FC đã giành quyền thăng hạng với vị trí Á quân J-League 2 mùa giải 2022. Yokohama FC trước đây đã từng là nơi Nguyễn Tuấn Anh thi đấu ở mùa giải 2016.
Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Nadal tiết lộ đang đối mặt với một số khó khăn trước thi đấu tại giải Úc mở rộng Australian Open. Tay vợt người Tây Ban Nha cho biết, tôi đến Australia khá muộn vào ngày 3 tháng 12. Trong suốt một tuần đầu, tôi không làm gì cả và đó là quyết định đúng đắn. Tôi đã tập luyện một chút, tuy nhiên tôi cần vài ngày để thích ứng với mọi thứ tại Australia. Tôi biết bản thân hơi chậm chạp, nhưng tôi tin bản thân sẽ đạt phong độ đủ tốt ở Australian Open 2023.
Những ngày qua, truyền thông Brazil và Nam Mỹ đã cập nhật liên tục về tình hình của vua bóng đá Pelé. Sức khỏe của huyền thoại bóng đá người Brazil đang xấu đi dần. Thậm chí là nhiều tờ báo đã tiết lộ những hình ảnh chuẩn bị cho lễ tang của Pelé. Sân vận động Villa Belmiro tại Santos, mọi thứ đã sẵn sàng cho đám tang của Pelé. Trong các video lan truyền, một chiếc rạp đã được dựng giữa sân vận động cùng chiếc quan tài bằng vàng chạm khắc hình Pelé.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý khán giả, thời tiết trong ngày đầu tuần trên cả ba vùng của đất nước đều đang diễn ra khá thuận lợi. Ngoại trừ một vài nơi ở Trung Trung Bộ vẫn còn có mưa, còn lại các khu vực khác đều có được trạng thái tạnh ráo. Ở Bắc Bộ hôm nay trời tiếp tục có nắng từ sáng, nên khoảng từ 10 đến 11 giờ trưa, nhiệt độ ở đây sẽ tăng lên ngưỡng 20 độ, nên cảm giác rét không còn và mức nhiệt cao nhất trong hôm nay ở Bắc Bộ cũng sẽ dao động trong khoảng từ 21 đến 24 độ. Nhưng lưu ý, ngay sau khi nắng tắt, tức là khoảng sau 16 giờ chiều, thì nhiệt độ các tỉnh miền Bắc sẽ giảm nhanh, trời chuyển rét trở lại. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi phổ biến dao động từ 22 đến 25 độ. Phần còn lại là các tỉnh từ Bình Định xuống đến Bình Thuận có nắng nhiều hơn, nên nhiệt độ cao hơn hẳn, phổ biến từ 26 đến 29 độ. Nắng ráo cũng là thời tiết xuyên suốt trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phương Nam. Nhưng do cùng chịu sự chi phối của khối không khí lạnh nên nhiệt độ trong ngày không quá cao. Dự báo đến trưa và chiều, nhiệt độ ở Tây Nguyên sẽ phổ biến từ 23 đến 26 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ là 28 đến 31 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.